là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chí Công và Ngọc Bích xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay.
Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt nghị quyết đại hội 3 của Đảng cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh.
Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt số ca mắc COVID được ghi nhận ngày càng tăng tại tỉnh Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, bà Lê Thị Hồng Vân, Giám đốc Sở Y tế tỉnh sẽ thông tin chi tiết thêm về các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 và những giải pháp ứng phó với dịch của tỉnh trong thời gian tới.
Nhằm phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, sáng nay các địa phương trong tỉnh đã đồng loạt tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19.
Vỡ đập hồ chứa thải nhà máy quặng sắt Làng Mị khiến hàng ngàn mét khối đất đá đổ xuống khu dân cư. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 27 tháng 4, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thông tin nhanh tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 4 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ thời gian tới cho các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Tỉnh ủy viên, trưởng ngành và tương đương của tỉnh đã nghỉ hưu đang cư trú trên địa bàn thành phố Yên Bái. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, giáo sư tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương. Phóng viên Trung Dũng đưa tin. Thông tin nhanh tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 4 tháng đầu năm 2021 cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, những tháng đầu năm 2021, tỉnh Yên Bái đã nỗ lực thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Nhiều chỉ tiêu của tỉnh đạt mức tăng trưởng khá, trong đó giá trị sản xuất công nghiệp tăng 10,4%, kim ngạch xuất khẩu tăng 30,9%, thu ngân sách tăng 18%, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 6,6%. Tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện 3 đột phá chiến lược, tập trung rà soát, xây dựng, ban hành các cơ chế chính sách phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thực hiện các giải pháp phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trọng tâm là nâng cao chất lượng nhân lực khu vực nông nghiệp, nông thôn, nhân lực đồng bào dân tộc thiểu số, tạo việc làm gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động. Tiếp tục huy động tối đa mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng khu cụm công nghiệp, thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy nhấn mạnh, những ngày này Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang ra sức thi đua triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nghị quyết đại hội 19 Đảng bộ tỉnh và chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy thực hiện nhiệm vụ chính trị của năm. Đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các đồng chí nguyên là Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trưởng các ban sở ngành đoàn thể của tỉnh nghỉ hưu qua các thời kỳ, với kinh nghiệm công tác cùng sự tâm huyết và trách nhiệm sẽ tiếp tục đóng góp tham gia ý kiến, hiến kế cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo, điều hành, góp phần cùng Đảng bộ tỉnh hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nhiệm vụ năm 2021 đã đề ra. Tại hội nghị, giáo sư tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương đã thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế và quán triệt những nội dung cốt lõi trong nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp công tác xây dựng Đảng của nhiệm kỳ đại hội 13 của Đảng.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến phức tạp. Đặc biệt tình trạng lây nhiễm dịch bệnh này tại Ấn Độ đang ở mức đáng báo động. Ở trong nước, tình trạng nhiều người nhập cư trái phép qua đường mòn lối mở các khu vực cửa khẩu gần biên giới. Thêm vào đó, nhu cầu đi lại trong những ngày nghỉ lễ tăng cũng làm gia tăng nguy cơ xâm nhiễm dịch bệnh vào địa bàn. Tại tỉnh Yên Bái, sau khi có 4 ca dương tính với SARS-CoV-2 đều là chuyên gia người Ấn Độ nhập cảnh vào ngày 18 tháng 4, đã được cách ly ngay sau khi vào địa bàn. Ngày 26 tháng 4 năm 2021, Sở Y tế lấy mẫu xét nghiệm lần 4 cho 7 trường hợp F1 của 4 bệnh nhân nhiễm COVID-19 và lấy mẫu lần 2 cho một trường hợp F1 là nhân viên khách sạn và một cán bộ y tế tại khu vực cách ly tập trung thành phố Yên Bái. Qua đó đã phát hiện nhân viên khách sạn dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm đến thời điểm này lên 5 trường hợp. Trong chương trình thời sự hôm nay, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái có cuộc phỏng vấn thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hồng Vân, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái để thông tin thêm tới quý vị về ca nhiễm này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trước hết thì xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hồng Vân đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa bà, là xin bà có thể thông tin thêm về trường hợp F1 là nam nhân viên khách sạn dương tính với COVID-19 và bà có thể cho biết là ca nhiễm này có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng hay không ạ?
Xin kính chào quý vị. Như phóng viên vừa mới thông tin, trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới phát hiện là nam giới, 63 tuổi, nhân viên khách sạn có tiếp xúc với đoàn chuyên gia Ấn Độ nhập cảnh vào Yên Bái ngày 18 tháng 4 vừa qua. Trong đoàn đã có 4 ca dương tính trước đó. Nam bệnh nhân này là F1 đã được cách ly tập trung nghiêm ngặt từ ngày đầu tiếp xúc với đoàn chuyên gia tại khách sạn, không có khả năng lây nhiễm bệnh ra cộng đồng. Sau khi có kết quả xét nghiệm, Sở Y tế đã tổ chức vận chuyển trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 về điều trị cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 bằng xe chuyên dụng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, thực hiện vệ sinh, khử khuẩn, thu gom, xử lý chất thải tại phòng cách ly và những cái khu vực liên quan, đảm bảo đúng quy trình quy định của phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng thời gửi mẫu xét nghiệm về Viện Vệ sinh Y tế Trung ương và báo cáo Bộ Y tế để công bố ca bệnh theo quy định.
Vâng ạ. Như bà vừa thông tin thì bệnh nhân này là F1 đã được cách ly tập trung nghiêm ngặt và từ khi tiếp xúc với đoàn chuyên gia tại khách sạn thì không có khả năng lây nhiễm sang cộng đồng. Tuy nhiên thì trong tình hình dịch bệnh trên thế giới diễn biến ngày càng phức tạp như hiện nay thì nhất là chúng ta cũng sắp có 4 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 thì nhu cầu đi lại tăng cao và bà có khuyến cáo gì đối với người dân để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 ạ?
Vâng, như trên đã nói, vì ca bệnh này không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng, do đó người dân không nên hoang mang lo lắng. Tuy nhiên, trước diễn biến hết sức phức tạp của tình hình dịch bệnh trên thế giới, nguy cơ xâm nhập dịch bệnh vào Việt Nam và tỉnh Yên Bái là rất lớn. Người dân cần tiếp tục thực hiện nghiêm các cái biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo thông điệp 5K của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, tại các cái sự kiện tập trung đông người và trên các cái phương tiện giao thông công cộng, hạn chế tụ tập và các cái hoạt động tập trung đông người không cần thiết, kiên quyết không chủ quan lơ là trước những cái diễn biến còn hết sức phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Thế và tới đây là các cái ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 sẽ có nhiều du khách đến tham quan du lịch tại Yên Bái. Ngành y tế đề nghị các khách sạn, các cơ sở lưu trú kiểm soát chặt chẽ khách đến, thực hiện đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, không tụ tập đông người và phối hợp chặt chẽ với y tế cơ sở trong công tác phòng chống dịch.
Vâng ạ. Một lần nữa xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hồng Vân, giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 27 tháng 4, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Yên Bái đã đến kiểm tra công tác tiêm vaccine phòng chống COVID-19 tại Trung tâm Y tế huyện Yên Bình. Đây là một trong 11 điểm triển khai tiêm phòng vaccine COVID-19 trong toàn tỉnh, sau điểm tiêm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Trung tâm Y tế huyện Yên Bình được phân bổ 400 liều vaccine COVID-19. Sau khi chuẩn bị kỹ các bước để đảm bảo tuyệt đối trong quá trình tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, ngày 27 tháng 4, cùng với các điểm tiêm khác trong toàn tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Yên Bình đã triển khai những mũi tiêm vaccine COVID đầu tiên. Qua công tác kiểm tra cho thấy, điểm tiêm tại Trung tâm Y tế huyện Yên Bình đã tuân thủ nghiêm ngặt các điều kiện cần thiết theo đúng quy định trình, quy định đảm bảo an toàn tuyệt đối trước, trong và sau khi tiêm. Trung tâm đã bố trí một nơi riêng biệt để tiêm vaccine phòng COVID-19, gồm nơi đón tiếp, khai báo y tế, hoàn thiện phiếu đồng ý tiêm chủng, hai phòng khám sàng lọc trước tiêm chủng và tư vấn trước khi tiêm, khu vực tiêm vaccine và theo dõi sau tiêm. Ngay trong ngày đầu tiên tại trung tâm đã có 55 trường hợp được khám sàng lọc và có 35 trường hợp đủ điều kiện tiêm vaccine phòng COVID-19.
Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Yên Bái đã triển khai tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19 đợt 1 cho các đối tượng được ưu tiên theo quy định. Sáng nay, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái đã tổ chức tiêm vaccine AstraZeneca phòng COVID-19. Trong đợt này, trên 600 người là lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch trên địa bàn thành phố sẽ được tiêm phòng. Các đối tượng lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch đã đến tiêm phòng đúng theo quy định, đảm bảo an toàn, không xảy ra biến chứng sau tiêm.
Trong các ngày từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 4 năm 2021, Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 trên địa bàn. Để việc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đạt hiệu quả và an toàn, huyện Trấn Yên, Trung tâm Y tế huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19. Đối tượng tiêm đợt này được ưu tiên cho các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, gồm người làm trong các cơ sở y tế, thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp huyện, với tổng số 290 liều vaccine phòng COVID-19. Điểm tiêm chủng được bố trí đầy đủ trang thiết bị theo quy định và chuẩn bị đủ cơ số thuốc, cấp cứu, xử trí phản vệ, đồng thời thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K trong phòng chống dịch bệnh.
Ngay sau khi tiếp nhận đủ số lượng vaccine do Sở Y tế cấp, huyện Văn Chấn đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện triển khai tiêm phòng cho hơn 320 người là các cán bộ y bác sĩ thuộc lực lượng tuyến đầu, ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp huyện trong đợt 1. Trong ngày đầu tiên, huyện Văn Chấn đã có hơn 80 người được tiêm phòng, đảm bảo các bước khai báo y tế, đo thân nhiệt, hoàn thiện phiếu đồng ý tiêm chủng, phiếu sàng lọc trước tiêm chủng và tiến hành tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19. Tất cả các đối tượng được tiêm đều khỏe mạnh, không xuất hiện triệu chứng bất thường.
Theo kế hoạch, đợt này Trung tâm Y tế huyện Vương Trải đã tiếp nhận 170 liều vaccine AstraZeneca ngừa COVID-19 và tiêm cho đội ngũ cán bộ y bác sĩ của trung tâm và các trạm y tế xã. Để đảm bảo sức khỏe cho người được tiêm vaccine, Trung tâm Y tế huyện đã chuẩn bị kỹ các bước theo đúng quy trình tiêm của Bộ Y tế, yêu cầu người được tiêm vaccine khai báo y tế, tổ chức khám sàng lọc và không tiêm cho những trường hợp có bệnh lý nền.
Để việc tiêm phòng vaccine COVID-19 diễn ra an toàn hiệu quả, huyện Trạm Tấu đã tiếp nhận, bảo quản vaccine, bố trí nhân lực và trang thiết bị để triển khai tiêm. Cùng với đó, Trung tâm Y tế huyện đã phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Văn hóa đẩy mạnh tuyên truyền để người dân thấy được lợi ích của việc tiêm vaccine phòng COVID-19. Được biết, huyện Trạm Tấu được phân bổ 180 liều vaccine để tiêm cho các đối tượng là cán bộ y tế và Ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp huyện. Thời gian tiêm chia làm 3 đợt. 58 người được tiêm vaccine hôm nay, sức khỏe đều ổn định.
Để chủ động phòng chống dịch bằng việc sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng nguy cơ và lực lượng tuyến đầu tham gia công tác phòng chống dịch trên địa bàn huyện, sáng nay tại Trung tâm Y tế huyện Văn Yên đã tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 năm 2021. Đợt này, theo kế hoạch, huyện Văn Yên được Sở Y tế phân bổ cho 370 liều vaccine phòng COVID-19 AstraZeneca cho những người làm việc trong các cơ sở y tế trên địa bàn huyện và thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp huyện. Trong ngày đầu tiêm phòng đã có 83 cán bộ nhân viên y tế, thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của huyện được tiêm vaccine COVID-19. Các trường hợp được tiêm sức khỏe bình thường, chưa ghi nhận trường hợp nào có phản ứng sau tiêm.
Còn tại thị xã Nghĩa Lộ, trong đợt này cũng sẽ có 600 người là lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19 được tiêm vaccine. Thị xã Nghĩa Lộ đã thực hiện nghiêm túc đầy đủ các quy trình theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Các đối tượng đến tiêm thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ. Trong ngày đầu đã có 75 người được tiêm, tất cả đều đảm bảo an toàn. Dự kiến từ ngày 27 tháng 4 đến mùng 7 tháng 5 năm 2021, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ sẽ tổ chức tiêm cho 525 người còn lại.
Cũng trong đợt này, huyện Lục Yên sẽ có 270 người thuộc đối tượng ưu tiên là cán bộ, công chức, viên chức, trung tâm y tế huyện, phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế các xã thị trấn, thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch được tiêm vaccine phòng COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, trong tổng số 550 người đến khám sàng lọc, đã có 468 đối tượng được tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, đảm bảo an toàn. Đây cũng là điểm tiêm đầu tiên của tỉnh Yên Bái được triển khai từ ngày 22 tháng 4 tới 27 tháng 4, ghi nhận của phóng viên thời sự. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Minh Tuấn, khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, là một trong những người được tiêm vaccine phòng COVID-19 từ ngày 22 tháng 4. Ngoài những phản ứng thông thường sau khi tiêm như đau vết tiêm, đau cơ cánh tay, mệt mỏi, đến nay sức khỏe của bác sĩ Tuấn đã ổn định. Sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức, bác sĩ Tuấn lại tiếp tục công việc thường ngày của mình với các bệnh nhân cấp cứu. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Minh Tuấn, khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cho biết.
Sau khi khám sức khỏe, đo mạch huyết áp, sàng lọc các yếu tố bệnh nguy cơ có thể gặp trong quá trình tiêm. Sau tiêm thì đã được theo dõi sức khỏe tại chỗ trong vòng 30 phút, hầu như là tất cả thì đều cảm thấy bình thường.
Do đặc thù công việc, hàng ngày phải tiếp xúc với nhiều bệnh nhân và người nhà bệnh nhân nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ nhiễm bệnh. Do đó không chỉ có bác sĩ Tuấn mà hầu hết những người được tiêm vaccine phòng COVID-19 trong đợt 1 đều rất vui mừng. Trong suốt quá trình tiêm vaccine, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng đã tuân thủ nghiêm theo quy định, chuẩn bị kỹ lưỡng tất cả các bước. Theo đó, khu vực tiêm chủng được bố trí một phòng khám sàng lọc, hai phòng tiêm và một khu vực theo dõi sau tiêm. Bên cạnh đó, cán bộ tham gia công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại bệnh viện đã được tập huấn kỹ lưỡng, quy trình tiêm chủng được đảm bảo an toàn ở mức cao nhất. Tất cả các đối tượng trước khi tiêm phòng đều phải điền đầy đủ thông tin vào phiếu thu thập thông tin cá nhân, sau đó được khám sàng lọc và theo dõi chặt chẽ sau tiêm chủng. Đến hết ngày 26 tháng 4 năm 2021, đã có 550 người đến khám sàng lọc, qua đó có 468 người được tiêm vaccine AstraZeneca ngừa COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và đảm bảo an toàn. Bệnh viện cũng sẽ hoàn thành việc tiêm phòng vaccine COVID-19 trong ngày 27 tháng 4. Nữ hộ sinh Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái phấn khởi nói.
Ngoài cái việc mình đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và thực hiện đúng cái quy tắc phòng dịch ấy, thì cái việc tiêm vaccine này đúng là một cái đấm khiên rất là lớn để bảo vệ cho sức khỏe của những cái người tham gia chống dịch. Đa số là nhân viên thì chúng tôi là sau khi tiêm xong là vẫn đi làm, đi trực bình thường, cũng không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe.
Bác sĩ chuyên khoa 2 Trịnh Thị Thu Hoài, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Những đối tượng tiêm thì rất là an toàn, chỉ có một vài trường hợp thì có biểu hiện là sốt nhẹ, từ 37 độ 5 đến 38 độ 5. Một số trường hợp thì có đau tại chỗ tiêm, có đau mỏi người và đặc biệt là không có trường hợp nào xảy ra sốc phản vệ, cũng không có trường hợp nào phản ứng dị ứng nặng.
Ngay sau điểm tiêm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Y tế tiếp tục tổ chức chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 đồng loạt trên toàn tỉnh. Từ ngày 7 tháng 5 đến hết ngày 12 tháng 5 sẽ tiêm cho các đối tượng bổ sung nhằm ngăn chặn kịp thời sự lây lan của đại dịch COVID-19. Bên cạnh các biện pháp phòng ngừa tích cực theo khuyến cáo của ngành y tế, đặc biệt là khẩu hiệu 5K, thì tiêm phòng vaccine COVID-19 là việc làm cần thiết và cấp bách lúc này.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, nhằm ngăn chặn dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu bò lây lan trên địa bàn, huyện Lục Yên đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện tiêm hơn 600 liều vaccine phòng bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu bò thí điểm tại xã Minh Tiến. Cùng với đó, huyện đã rà soát thống kê các hộ chăn nuôi, số lượng đàn trâu bò trên địa bàn, tăng cường tuyên truyền về nguy cơ, dấu hiệu nhận biết bệnh, tác hại và các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Đồng thời hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện nghiêm các biện pháp kỹ thuật chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại bằng vôi bột hóa chất để tiêu diệt các loại côn trùng, nghiêm cấm việc vận chuyển trâu bò ra vào vùng dịch để hạn chế lây lan, hướng dẫn người dân chủ động giám sát dịch bệnh. Khi thấy trâu bò của gia đình có dấu hiệu mắc bệnh, có triệu chứng giống với bệnh viêm da nổi cục phải báo cáo kịp thời cho thú y viên, chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn để kịp thời xử lý.
Thưa quý vị, nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử cho người dân theo kế hoạch, lực lượng công an thành phố Yên Bái sẽ làm việc liên tục trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, thời gian làm việc từ 6 giờ sáng đến 24 giờ đêm. Đến nay, công an thành phố Yên Bái đã làm thủ tục cấp căn cước công dân cho trên 41.000 người ở các xã phường trên địa bàn thành phố. Trong 4 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay, cán bộ chiến sĩ công an thành phố sẽ tiếp tục làm thủ tục cấp căn cước công dân đợt 2 cho học sinh, sinh viên, người dân đi làm ăn xa chưa kịp làm thủ tục tại Ủy ban nhân dân phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Công an thành phố sẽ huy động lực lượng phục vụ bà con từ 6 giờ sáng đến 24 giờ đêm. Trong đợt này, lệ phí thủ tục thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân sẽ giảm 50%.
Đập hồ chứa thải của nhà máy tuyển quặng sắt Làng Mị thuộc địa phận thôn Dày Một, xã Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn vừa bị vỡ. Khoảng 3.000 mét khối đất đá đã tràn xuống khu sản xuất của nhân dân lân cận. Thông tin từ chính quyền địa phương cho biết, hồ chứa thải của nhà máy quặng sắt Làng Mị rộng 3 ha chứa gần 2 triệu mét khối đất đá. Do mưa lớn kéo dài cộng với việc nhà máy đang tiến hành nạo vét lòng hồ khiến đập bị vỡ, khoảng 3.000 mét khối đất đá tràn xuống khu vực ruộng lúa. Đất đá đã làm hư hỏng toàn bộ nhà vệ sinh và chuồng trại của hai hộ dân gần đó. Rất may không có thiệt hại về người. Ngay sau khi sự cố xảy ra, Ủy ban dân xã Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn đã phối hợp cùng nhà máy quặng sắt Làng Mị huy động máy móc cùng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng công an và công nhân nhà máy xuống hiện trường để khắc phục hậu quả. Hiện toàn bộ tài sản của hai gia đình bị ảnh hưởng đã được di dời đến nơi an toàn. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 4, Ấn Độ đã ghi nhận thêm hơn 352.000 ca mắc mới, mức tăng cao nhất trong ngày thứ 5 liên tiếp, nâng tổng số ca mắc mới nước này lên hơn 17,3 triệu trường hợp. Cùng ngày, chính phủ Ấn Độ tiếp tục kêu gọi người dân nghiêm túc tuân thủ các biện pháp phòng dịch và đeo khẩu trang cả khi ở nhà, đồng thời không gây hoang mang dư luận khiến hệ thống y tế sụp đổ. Cùng ngày, báo cáo trước Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tham mưu trưởng Quốc phòng Ấn Độ cho biết quân đội đã gọi những quân y nghỉ hưu trong vòng 2 năm quay trở lại làm việc tại các trung tâm y tế điều trị bệnh nhân COVID-19. Còn những quân y nghỉ hưu lâu hơn sẽ hỗ trợ người dân trong hỗ trợ phòng chống dịch qua các đường dây nóng. Ngoài ra, quân đội Ấn Độ cũng xây dựng các trung tâm thiết bị y tế và trong những tình huống cần thiết sẽ cung cấp oxy và thiết bị điều trị cho người dân. Tình hình dịch bệnh nghiêm trọng khiến Ấn Độ rơi vào trạng thái cạn kiệt oxy và thuốc men điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Chính phủ Ấn Độ đã yêu cầu các nhà máy sản xuất oxy nhanh chóng mở rộng quy mô sản xuất oxy y tế và đảm bảo oxy chỉ dùng cho mục đích y tế. Ấn Độ cũng thông báo từ ngày 1 tháng 5 sẽ bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho những người trên 18 tuổi. Còn tại Thái Lan, thủ đô Bangkok đang là tâm điểm của làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ 3 với gần 9.100 ca mắc mới từ đầu tháng này. Chính quyền thủ đô Bangkok của Thái Lan đã ra quy định bắt buộc đeo khẩu trang, đồng thời yêu cầu đóng cửa 31 loại hình kinh doanh trong 2 tuần kể từ ngày 26 tháng 4. Những cơ sở phải đóng cửa bao gồm rạp chiếu phim, vườn thú, quán cà phê Internet, bể bơi công cộng, trung tâm thể hình, thư viện, bảo tàng, công viên, cơ sở chăm sóc sắc đẹp. Trong khi đó, các trung tâm mua sắm sẽ được phép mở cửa từ 11 đến 21 giờ hàng ngày. Các cửa hàng tiện lợi sẽ đóng cửa từ 22 giờ tối hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau. mà hoạt động tụ tập từ 20 người trở lên cũng sẽ bị cấm. Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã trở thành một trong số những người đầu tiên bị phạt do vi phạm quy định bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. Nhà Trắng ngày 26 tháng 4 thông báo Mỹ sẽ chia sẻ khoảng 60 triệu liều vaccine AstraZeneca từ nguồn dự trữ của mình cho các nước khác. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, chính quyền Tổng thống Joe Biden đang tìm hiểu cách thức chia sẻ vaccine của AstraZeneca trong những tháng tới. Theo bà Psaki, vaccine của hãng dược này chưa được phép sử dụng tại Mỹ và nước này chưa cần tới vaccine AstraZeneca trong thời gian tới. Bà Psaki cũng cho biết, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ sẽ xác nhận độ an toàn của vaccine AstraZeneca trước khi chuyển sang các nước khác. Hồi đầu tháng trước, Mỹ đã cho Mexico và Canada vay 4 triệu liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca. Quyết định chia sẻ 60 triệu liều vaccine được đưa ra sau khi khoảng 42% dân số Hoa Kỳ đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19, 28% được tiêm chủng đủ 2 mũi. Bộ Quốc phòng Anh vào ngày 26 tháng 4 tuyên bố USS Sullivan thuộc Hải quân Mỹ sẽ góp mặt cùng nhóm tác chiến tàu sân bay do HMS Queen Elizabeth dẫn đầu đến thăm Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore trong tháng 5. Động thái diễn ra ở thời điểm căng thẳng giữa Mỹ cùng Nga và Trung Quốc gia tăng, cho thấy sự quan tâm của Anh đối với tình hình an ninh hàng hải tại Ấn Độ, Thái Bình Dương. Nhóm tác chiến tàu sân bay thuộc Hải quân Hoàng gia Anh dự kiến hỗ trợ tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương trong chiến dịch an ninh tại Biển Đen, khu vực then chốt căng thẳng giữa Nga và Ukraine từ năm 2014 kể từ khi Crimea sáp nhập vào Nga. Các quan chức Anh cho biết chiến dịch dự kiến kéo dài hơn 6 tháng, trong đó nhóm tác chiến tàu sân bay của Anh đến thăm trên 40 quốc gia. Chiến dịch này sẽ kết nối với các quốc gia đồng minh. Đây là một phần trong chiến dịch cải tổ hệ thống quốc phòng Anh, theo đó nhấn mạnh khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương là một phần quan trọng trong chiến lược của London sẽ hướng tới. Các nhà khảo cổ học đã phát hiện một di tích có niên đại 5.000 năm tại Ai Cập. Đáng chú ý, đây có vẻ là một nhà máy sản xuất bia. Nhà máy bia có niên đại ước tính khoảng 5.000 năm này được tìm thấy tại một trong những địa điểm khảo cổ nổi tiếng nhất của Ai Cập. Các nhà khảo cổ thông tin, nhà máy này có thể tồn tại từ thời vua Namur, người được biết đến với công lao thống nhất Ai Cập cổ đại vào đầu thời kỳ triều đại thứ nhất. Do đó, di chỉ này có niên đại khoảng 5.000 năm tuổi. Tại nhà máy bia này, các nhà khoa học tìm được 8 khối đá khổng lồ, mỗi khối dài 20m và rộng 2,5m. Ở bên trong mỗi khối đá chứa khoảng 40 bồn gốm được xếp thành hai dãy, sử dụng để đun nóng hỗn hợp ngũ cốc và nước để sản xuất bia. Nhà máy dường như được xây dựng để cung cấp bia cho các nghi lễ hoàng gia, vì trước đây các nhà khảo cổ đã tìm thấy bằng chứng cho thấy việc sử dụng bia trong các nghi lễ hiến tế của người Ai Cập cổ đại. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Leicester City tiếp tục củng cố vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh khi ngược dòng đánh bại Crystal Palace với tỷ số 2-1 ở vòng 33 diễn ra sáng nay. Zaha là người đã mở tỷ số cho Crystal Palace. Tuy nhiên, sự lấn lướt của Leicester được đền đáp xứng đáng bởi bàn gỡ hòa ở phút 50 khi Iheanacho khống chế tuyệt vời đường truyền của Tielemans và đưa bóng đi đúng đường của Katakne để hậu vệ cánh người Bỉ lập công. Đội chủ nhà hoàn tất cú đúp ngược dòng sau một màn solo ở phút 80 của Iheanacho khi anh loại bỏ hai hậu vệ của Crystal Palace rồi tung cú dứt điểm tinh tế mang về chiến thắng 2-1 cho Leicester. Trong khi đó, dù thua nhưng Crystal Palace vẫn còn sáng cơ hội để trụ lại Ngoại hạng Anh khi hơn nhóm rớt hạng 11 điểm. Tại Serie A, bất ngờ đã xảy ra khi AC Milan thi đấu không tốt trên sân của Lazio. Đội khách nhận bàn thua sớm ngay từ phút thứ 2 của trận đấu. Khi hàng phòng ngự của AC Milan không thể ngăn cản tình huống lên bóng để tốc độ của Joaquin Correa, tiền vệ người Argentina đưa được bóng vào lưới AC Milan thêm một lần nữa ở cuối hiệp 1, nhưng trọng tài không công nhận vì lỗi vị. Đầu hiệp 2, Correa hoàn tất cú đúp sau một tình huống đi bóng kỹ thuật. Sự bất lực của hàng phòng ngự AC Milan một lần nữa thể hiện ở những phút cuối trận, khi các cầu thủ đội khách không thể ngăn cản Immobile ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Lazio. Giành chiến thắng 3-0 trước AC Milan, Lazio đã củng cố vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng và thêm phần đảm bảo cho một suất dự cúp châu Âu mùa sau. Còn với thất bại này, AC Milan đã tụt xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Ngay trước thềm trận bán kết Champions League đối đầu với Man City, PSG đã nhận tin vui từ ngôi sao Kylian Mbappe. Mbappe gặp vấn đề về đùi sau trận đấu với Metz hôm 24 tháng 4 vừa qua. Ngay sau đó, ngôi sao 22 tuổi đã buộc phải rời sân ở phút 87 nhường chỗ cho Draxler. Điều này khiến người hâm mộ PSG lo ngại Mbappe sẽ không kịp bình phục khi đại chiến PSG-Man City đã cận kề. Tuy nhiên, một thông tin cực vui đã đến với PSG khi Mbappe đã kịp bình phục chấn thương và sẵn sàng cùng với PSG tiếp đón thầy trò huấn luyện viên Guardiola ở trận lượt đi bán kết Champions League vào ngày 29 tháng 4 giờ Việt Nam tới đây. Ở Champions League mùa này, Mbappe đã đóng góp tới 8 bàn thắng và 3 kiến tạo. 6 trên 8 bàn thắng của cầu thủ người Pháp tại Champions League là ở giai đoạn thi đấu vòng đấu loại trực tiếp. Man United đã có những bước tiến lớn trong việc gia hạn hợp đồng với Eric Bailly ở hàng phòng ngự. Bailly gia nhập Man United năm 2016 với giá 30 triệu euro kèm một bản hợp đồng có thời hạn 4 năm và được tự động gia hạn 2 năm. Như vậy, đến thời điểm hiện tại thì hợp đồng giữa cầu thủ người bờ biển Nga với đội chủ sân Old Trafford chỉ còn 1 năm. Theo thông tin mới nhất từ câu lạc bộ, Man United gần như đã đạt được thỏa thuận cần thiết để tiến tới việc gia hạn hợp đồng với Bailly. Cụ thể, trung vệ 27 tuổi đã đồng ý một giao kèo có thời hạn 4 năm cùng Quỷ Đỏ.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 27 ngày 28 tháng 4 năm 2021, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa rào, có nơi mưa vừa mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió mạnh. Gió đông nam cấp 2, vùng cao đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 25 tới 27 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 21 tới 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 tới 23 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 16 tới 18 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, có mưa rào, có nơi mưa vừa mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió mạnh. Gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 24 tới 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 tới 23 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió mạnh. Gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 24 tới 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 tới 22 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Bảo hiểm thất nghiệp được xem là phao cứu sinh giải quyết không ít khó khăn cho người lao động. Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì và tìm kiếm việc làm trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp.
Người tham gia bảo hiểm thất nghiệp được đảm bảo các chế độ quyền lợi, trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề để duy trì việc làm. Mức đóng hàng tháng của người lao động và người sử dụng lao động như sau.
Người lao động đóng 1% tiền lương tháng, người sử dụng lao động đóng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp. Cứ đóng đủ 12 đến 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp. Sau đó cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp, nhưng tối đa không quá 12 tháng.
Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp: chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái luật. Hưởng lương hưu, trợ cấp, mất sức lao động hàng tháng.
Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, đối với hợp đồng lao động xác định và không xác định thời hạn. 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 đến 12 tháng.
Đã đăng ký thất nghiệp và nộp hồ sơ hưởng trợ cấp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm.
Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, đi học có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên, chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục cai nghiện bắt buộc, bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù, ra nước ngoài định cư, đi lao động nước ngoài theo hợp đồng, chết.
Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp hôm nay để được hưởng các quyền lợi theo quy định.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.